Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2012 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin quan trọng tuần qua, và sau đó là các tiết mục: tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dân Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dân Chúa vẫn luôn luôn rạng rỡ. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi? Tình Ngài sâu thẳm, ôi tình Ngài thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Con chẳng thể hiểu đâu, tháng năm qua tình Ngài vẫn chờ che.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 17 câu 22 đến câu 27. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilee, Chúa Giêsu nói với các ông: con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Capernaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: có chứ. Ông về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi đón ông: anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng xu nộp thuế, con cái mình hay người ngoài? Ông Phêrô đáp: thưa, người ngoài. Chúa Giêsu liền bảo: vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, ông ra biển thả câu, còn cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Quý vị và các bạn thân mến, ngày nay ngành phẫu thuật đã đạt được những thành quả tiến bộ vượt bậc. Nhưng cho dù có biết rõ như thế đi nữa, thì cũng chẳng ai dạy gì mà để cho người ta mổ xẻ thân xác của mình, nếu không tin chắc rằng sau cuộc giải phẫu và sau những ngày tĩnh dưỡng, mình sẽ khỏi bệnh và khỏe lại. Chính vì thế mà bổn phận của các bác sĩ giải phẫu không phải chỉ là việc giải phẫu, mà còn là việc cắt nghĩa cho bệnh nhân biết rõ ít nhất là ba điểm sau đây. Mổ xẻ là việc tối cần thiết đối với căn bệnh của bệnh nhân. Việc mổ xẻ sẽ được bảo đảm an toàn. Sau khi mổ xẻ, sức khỏe sẽ được phục hồi. Trong đoạn Tin Mừng được trích đọc hôm nay, Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ của Ngài về cuộc đau khổ mà Ngài sẽ phải chịu. Sau khi thuật lại lời của Chúa Giêsu, Thánh sử Matthew ghi thêm: các môn đệ rất đỗi buồn phiền. làm sao không buồn phiền cho được, khi đấng mà các ông đặt tất cả mọi kỳ vọng vào Ngài, mong rằng Ngài sẽ giải phóng dân tộc, phục hưng xứ sở, hầu đưa dân tộc, đất nước đến chỗ phồn vinh. Đấng ấy lại loan báo rằng, Ngài sẽ bị bắt, bị nộp vào tay người đời, và rồi sẽ bị giết. Thế nhưng, dù sao thì các ông vẫn còn một chút hy vọng. Vì sau những lời loan báo quá bi đát kia, Chúa Giêsu đã thêm rằng, nhưng ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Như thế, tâm trạng của các môn đệ Chúa ở đây đâu có khác gì tâm trạng của một bệnh nhân sắp phải trải qua một cuộc giải phẫu. Tâm trạng đó, có lẽ không ai trong chúng ta lại đã không một lần trải qua. Những lúc mà chúng ta phải đối diện với những biến cố đau buồn, mất mát, những lúc mà chúng ta gặp những bất trắc, những thử thách, đó chính là những lúc chúng ta buồn phiền. Nhưng đức tin dạy cho chúng ta biết rằng, đằng sau những biến cố, những thử thách, những bất trắc kia, Chúa đang chờ đợi chúng ta, để Ngài trao cho chúng ta những phần thưởng xứng đáng. Chúng ta dám tin như thế, bởi vì Chúa của chúng ta là một người cha rất nhân từ, hết mực yêu thương con cái. Người cha ấy không thể nỡ tâm hành hạ con cái. Những gì mà con cái xem ra như là những điều hành hạ, thì từ trong tâm tư của người cha, chúng vẫn là những thứ mà người cha muốn làm để đem lại hạnh phúc cho con cái. Trong những phút suy niệm hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau có được cái nhìn lạc quan và tích cực đối với những bất trắc, những thử thách, những đau khổ mà chúng ta gặp, để tâm hồn chúng ta luôn được bình an, hầu có thể biến những hoàn cảnh đó trở thành những cơ hội kiến tạo niềm hạnh phúc chân thật, vĩnh cửu, niềm hạnh phúc Chúa dành cho những ai tin vào Ngài. Amen.
Đời con có lúc bước lang thang một mình, vẫn tin có Chúa vẫn luôn luôn đồng hành. Ôi những chặng đường ngược mặt mồ hôi gian khó, đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời. Tình ai sâu thẳm, ôi tình ai thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao. Con chẳng thể hiểu đâu, tháng năm qua tình ngài vẫn chờ che.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói rằng, lời cầu nguyện giúp chúng ta đương đầu với những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ tư vừa qua, ngày 8 tháng 8 năm 2012, trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc tới gương mặt của Thánh Đa Minh mà giáo hội mừng lễ ngày 8 tháng 8. Thánh Đa Minh de Guzman là linh mục sáng lập dòng các anh em thuyết giáo gọi là các tu sĩ Đa Minh. Đức Thánh Cha đã đề cập tới đời sống cầu nguyện của thánh nhân như sau. Thánh Đa Minh đã là con người có cầu nguyện. Say mê Thiên Chúa, người đã không có khát vọng nào khác hơn là sự cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt các linh hồn đã rơi vào lưới của lạc giáo. Là người noi gương Chúa Kitô, thánh nhân nhập thể một cách triệt để ba lời khấn phúc âm, kết hiệp chứng tá cuộc sống khó nghèo với việc rao giảng lời Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, người tiến tới trên con đường trọn lành Kitô. Trong mọi lúc, lời cầu nguyện đã là sức mạnh ngày càng canh tân và khiến cho các công tác tông đồ của người được phong phú. Đức Thánh Cha nói tiếp: Chân phước Giordano thành Saxonia, người kế vị Thánh Đa Minh cai quản dòng Đa Minh, đã viết về thánh nhân như sau: Ban ngày không ai tỏ ra lịch thiệp hơn người, và ngược lại ban đêm không ai kiên trì trong việc canh thức cầu nguyện như người. Ban ngày người dành cho tha nhân, nhưng ban đêm người dành cho Thiên Chúa. Nơi Thánh Đa Minh, chúng ta có thể trông thấy mẫu gương việc hội nhập hài hòa với việc chiêm nghiệm các mầu nhiệm của Thiên Chúa và hoạt động tông đồ. Theo các chứng tá của những người sống gần thánh nhân nhất, thánh nhân luôn luôn nói chuyện với Thiên Chúa hay nói về Thiên Chúa. Tuy đã không để lại các bút tích về lời cầu nguyện, truyền thống Đa Minh đã thu thập và truyền lại kinh nghiệm sống động của người trong tác phẩm tựa đề Chính Cách Cầu Nguyện của Thánh Đa Minh. Mỗi một kiểu cách cầu nguyện luôn luôn trước mặt Chúa Giêsu Triệu Đông Minh, diễn tả một thái độ của thân xác và tinh thần, được thâm nhập một cách thân tình, trợ giúp sự cầm trí và lòng sốt mến. Đức Thánh Cha giải thích 9 kiểu cầu nguyện của Thánh Đa Minh như sau. 7 kiểu cách đầu tiên theo một đường nét đi lên, như các bước đi của một con đường hướng tới sự hiệp thông thân tình với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Đa Minh đứng cúi đầu cầu nguyện để diễn tả sự khiêm tốn, nằm dài dưới đất để xin ơn tha thứ các tội lỗi, quỳ hãm mình để tham dự vào các khổ đau của Chúa, đôi tay dang ra nhìn lên Chúa Triệu Đông Minh để chiêm nghiệm tình yêu tột đỉnh, hướng nhìn về trời để cảm thấy bị lôi cuốn vào trong thế giới của Thiên Chúa. 2 kiểu cuối cùng trái lại tương đương với 2 thói quen đạo đức mà thánh nhân thường sống. Trước hết là suy niệm riêng, trong đó lời cầu nguyện chiếm hữu được một chiều kích thân tình sốt mến và thanh bình hơn nữa. Sau khi đọc kinh thần vụ và sau khi dâng thánh lễ, Thánh Đa Minh kéo dài việc nói chuyện với Thiên Chúa, không giới hạn thời gian. Người ngồi yên tĩnh, cầm trí trong thái độ lắng nghe, đọc một cuốn sách hay chăm chú nhìn lên Chúa Triệu Đông Minh. Người đã sống những lúc tương quan này với Thiên Chúa một cách sâu đậm như thế, và cả bên ngoài, người ta cũng có thể nhận ra các phản ứng tươi vui hay tiếng khóc của người. Các chứng nhân kể lại rằng, có lần người xuất thần với gương mặt biến hình, nhưng ngay sau đó lại khiêm tốn trở về với các sinh hoạt thường ngày, được bồi dưỡng bởi sức mạnh đến từ trên cao. Thế rồi, lời cầu nguyện trong các chuyến du hành từ tu viện này sang tu viện khác. Người đọc kinh sáng, kinh giờ ba, kinh chiều với các anh em khác. Và khi đi qua các thung lũng và núi đồi, người chiêm ngắm vẻ đẹp của tạo vật. Khi đó, từ trái tim người vọt lên một bài ca chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành, nhất là vì sự tuyệt diệu lớn lao nhất là ơn cứu độ do công trình của Chúa Kitô. Các bạn thân mến, Thánh Đa Minh nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng nguồn gốc chứng tá đức tin mà mỗi Kitô hữu phải làm trong gia đình, trong công ăn việc làm, trong dấn thân xã hội và cả trong những lúc nghỉ ngơi nữa, là nơi lời cầu nguyện, nơi sự tiếp xúc cá nhân với Thiên Chúa. Chỉ có sự tiếp xúc thực sự với Thiên Chúa trao ban cho chúng ta sự mạnh mẽ sống sâu đậm mỗi biến cố, đặc biệt trong những lúc khổ đau nhất. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau. Vị thánh này cũng nhắc nhớ cho chúng ta biết tầm quan trọng của các thái độ bề ngoài trong lúc cầu nguyện. Quỳ gối, đứng trước mặt Chúa, chăm chú nhìn Chúa chịu đóng đinh, dừng lại cầm trí trong thinh lặng, không phải là phụ thuộc, nhưng chúng giúp chúng ta đặt mình với tất cả con người vào trong tương quan với Thiên Chúa. Tôi muốn nhắc nhở một lần nữa sự cần thiết cho cuộc sống tinh thần của chúng ta. Đó là hằng ngày phải tìm ra những lúc để cầu nguyện trong yên lặng. Chúng ta phải lấy cho mình thời giờ ấy, đặc biệt trong mùa hè, có một chút thời giờ để nói chuyện với Thiên Chúa. Đó sẽ là một kiểu giúp những ai ở gần bước vào trong ánh sáng rạng ngời, sự hiện diện của Thiên Chúa, đem lại an bình và tình yêu mà chúng ta cần có.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố lịch của các sự kiện và chương trình trong năm Đức Tin. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, năm Đức Tin sẽ được long trọng khai mạc. Tòa Thánh Vatican vừa công bố lịch năm Đức Tin, một năm đầy ắp các sự kiện như các lễ nghi phụng vụ và cả những cuộc gặp gỡ và các hội nghị về các khía cạnh tôn giáo và văn hóa của chủ đề được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đặc biệt quan tâm. Các sự kiện nối tiếp nhau suốt năm Đức Tin từ ngày khai mạc vào thứ Năm 11 tháng 10 năm 2012 đến ngày bế mạc 24 tháng 11 năm 2013. Sau đây là một số sự kiện sẽ diễn ra vào ngày mở đầu năm Đức Tin. Ngay vào ngày mùng 6 tháng 10, một cuộc trao đổi giữa các người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng sẽ diễn ra tại Assisi trong khuôn khổ các sáng kiến của sân chư dân. Ngày 12 tháng 10, vẫn theo sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhà thờ Chúa Giêsu tại Roma sẽ tổ chức một đêm văn hóa và nghệ thuật về niềm tin của Dante, thi sĩ người Italia, tác giả của vở thần khúc La Divina Commedia. Việc tuyên tín của thi sĩ nằm trong bài ca thứ 24 của phần thiên đàng. Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ Sức khỏe sẽ dành đại hội quốc tế thứ 27 từ ngày 15 đến 17 tháng 11 cho sứ vụ nhân bản và tinh thần của các bệnh viện với tính cách môi trường loan báo tin mừng. Một trong những sự kiện then chốt của năm này chắc chắn là đại hội khoáng đại lần thứ 13 của Thượng hội đồng giám mục về chủ đề Tân Phúc âm hóa được tổ chức tại Vatican từ ngày 7 đến 28 tháng 10. Các nghị phụ và các chủ tịch các hội đồng giám mục sẽ đồng tế cùng với Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc năm Đức Tin sáng 11 tháng 10 tại quảng trường Thánh Phêrô. Buổi tối sẽ có rước đuốc kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc công đồng Vaticano đệ nhị từ lâu đài Thánh Thiên Thần tới quảng trường Thánh Phêrô do Công giáo Tiến hành Italia tổ chức. Một đêm canh thức thừa sai sẽ do Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc tổ chức vào ngày 20 tháng 10 tại đồi Gianicolo. Ngày 21 tháng 10 sẽ là ngày phong thánh cho 6 vị tử đạo và tuyên xưng đức tin. Trong số các vị sẽ được phong thánh này có một tu sĩ dòng tên tử đạo tại Madagascar vào cuối thế kỷ thứ 19 là Jacques Bathieu và một thiếu nữ thổ dân da đỏ ở Bắc Mỹ trở lại đạo vào năm 1680 là Catherine Tegaquita. Ngày 1 tháng 12, Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự buổi kinh chiều đầu tiên của mùa vọng dành cho các đại học giáo hoàng, các chủng viện và trường học tại Roma. Cuộc gặp gỡ dành cho các người trẻ châu Âu do Cộng đoàn TG tổ chức trong năm Đức Tin này cũng sẽ diễn ra tại Roma từ 28 tháng 12 đến mùng 2 tháng Giêng năm 2013. Và lịch năm 2013 cũng sẽ dày đặc các sự kiện như vậy.
Washington, Hoa Kỳ. các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật sức khỏe của chính quyền. Các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục phản đối luật mới về sức khỏe của chính quyền Mỹ, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2012, đòi buộc các cơ quan phải cung cấp cả thuốc phá thai và các cuộc giải phẫu làm tuyệt đường sinh sản cho các nhân viên của mình. Trong vòng một năm, các cơ cấu và tổ chức tôn giáo không bị bó buộc phải thi hành luật này, để có giờ tìm ra một sự trung gian thích hợp. Theo chính quyền, đây là chính sách tạo thuận lợi cho các nữ nhân viên được săn sóc và phòng ngừa trong lĩnh vực sức khỏe, nhưng thực ra, theo các giám mục công giáo, nó khiến cho người ta phá thai và làm tuyệt đường sinh sản một cách dễ dàng hơn. Đức Hồng Y Timothy Michael Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã ra thông cáo nhấn mạnh rằng, chính quyền đang nói rằng chúng ta có một năm để tìm ra cách thức vi phạm lương tâm của mình. Luật y tế mới của chính quyền Hoa Kỳ đã gây ra rất nhiều tranh luận trong thời gian qua. Giám đốc tổ chức Lý do Lương Tâm, một tổ chức phi chính phủ tranh đấu cho việc tôn trọng tự do tôn giáo, tuyên bố rằng nhiều người cho việc đứng trước một sự lựa chọn không thể tưởng tượng nổi, hoặc là từ chối các xác tín lương lý và tôn giáo của mình, hay là trả số tiền phạt rất lớn. Còn ông Mark Smith, chủ tịch Trạng Sư đoàn Công giáo, một tổ chức khuyến khích tín hữu Công giáo trung thành với giáo huấn của giáo hội qua dấn thân xã hội và chính trị, thì nói, ngày 1 tháng 8 sẽ được ghi nhớ như ngày, trong đó sự tự do quý báu nhất của chúng ta là tự do tôn giáo đã bị vứt bỏ. Chính quyền sẽ không bao giờ có thể sửa chữa lại các vấn đề lương tâm họ đã tạo ra cho người dân, cho tới khi nào chấm dứt các luật lệ đó. Trong số các cơ cấu bị liên lụy, cũng có các đại học, vì các chương trình bảo hiểm liên quan tới các sinh viên. Vài đại học như Đại học Đức Bà và Đại học Công giáo Hoa Kỳ đang tìm cách sử dụng các phương tiện pháp lý chống lại quyết định này của chính quyền Mỹ. Trong các ngày vừa qua, một tòa án trong tiểu bang Colorado đã quyết định rằng một hãng xưởng do một gia đình điều hành trong trường hợp liên quan tới các xác tín tôn giáo thì không thể bị bắt buộc vi phạm các xác tín lương lý và tôn giáo của họ liên quan tới các chương trình bảo hiểm tư cho các nhân viên của mình. Chính hãng Hercule Industries đã kiện ra tòa chống lại các chỉ thị mới của chính quyền Mỹ. Ông Andy Newland, phó giám đốc hãng Hercule Industries, nói rằng các luật mới của chính quyền xem ra trái nghịch với ý tưởng về một nước Mỹ như là một quốc gia được tạo dựng cho tự do tôn giáo.
Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu tìm kiếm và tin vào Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Hãy tìm kiếm Chúa Giêsu, hãy gia tăng tương quan của chúng ta với Người và củng cố đức tin của chúng ta nơi đấng là bánh sự sống, đấng làm tràn đầy ước mong chân lý và tình yêu của chúng ta. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ các tín hữu như trên trong buổi đọc kinh truyền tin tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích bài tin mừng trích từ chương 6 Phúc âm theo Thánh Gioan, kể lại biến cố Chúa Giêsu giảng dạy về bánh hằng sống trong hội đường làng Capernaum sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng đi theo nghe người giảng dạy. Dân chúng đã tìm cách tôn người làm vua, nhưng Chúa Giêsu đã rút lui, trước hết là lên núi với Thiên Chúa Cha, rồi về làng Capernaum. Khi không thấy người, họ lên thuyền sang bờ hồ bên kia và sau cùng đã tìm thấy người. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ lý do của sự hăng hái ấy trong việc theo người, và người nói rõ lên điều đó: các ngươi tìm ta không phải vì đã trông thấy các dấu lạ gây ấn tượng cho con tim, nhưng bởi vì đã được ăn bánh no nê. Đức Thánh Cha giải thích ý tưởng của Chúa Giêsu như sau: Chúa Giêsu muốn giúp người ta đi xa hơn việc thỏa mãn tức khắc các nhu cầu vật chất, dù chúng quan trọng. Người muốn mở ra một chân trời của sự hiện hữu, không phải chỉ đơn thuần là chân trời của các lo lắng thường ngày cho việc ăn, mặc và chức tước. Chúa Giêsu nói tới một lương thực không hư nát, quan trọng, cần phải tìm kiếm và tiếp nhận. Người khẳng định, các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ngươi. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Đám đông không hiểu, họ tin rằng Chúa Giêsu đòi họ tuân giữ các điều luật để có thể tiếp tục có phép lạ, nên hỏi người, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Câu trả lời của Chúa Giêsu rõ ràng, việc Thiên Chúa muốn cho các ngươi làm là tin vào đấng người đã sai đến. Trung tâm cuộc sống, điều trao ban ý nghĩa và hy vọng vững vàng cho con đường thường khó khăn của cuộc sống con người là niềm tin nơi Đức Giêsu, là việc gặp gỡ Chúa Kitô. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng hỏi rằng, chúng con phải làm gì để có sự sống đời đời? Và Chúa Giêsu nói, hãy tin vào ta. Đức tin là điều nền tảng. Ở đây, không phải là theo một ý tưởng, một dự án, mà là gặp gỡ Chúa Giêsu như một người sống động để cho mình hoàn toàn bị người và tin mừng của người lôi cuốn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề việc làm lao động. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo huấn của giáo hội về quyền tư hữu với phần thứ nhất nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội Công giáo về tư hữu. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời lượng của bài viết, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về quyền tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tomaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tomaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển. Và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891 bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự truất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba. Trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy cách sủ. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị. Thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia. Sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm. Sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô đệ lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Giai đoạn thứ sáu. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại cụ ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lập phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày ngài chịu tử nạn. Trong cụ ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới, đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng là bữa tiệc cánh chung. Trước hết, chúng ta xin bàn về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua. Đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt, vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất Hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua như sau. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rông ở đất Ai Cập rằng: đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng, các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng: mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người ăn không hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loài cừu hay loài dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mi cửa các nhà, trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa, đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày, sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó: lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả, đó là lễ vượt qua mừng Đức Giê-hô-va. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập từ người đến thú vật, và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình ta Đức Giê-hô-va. Quyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khính lễ mừng Đức Giê-hô-va. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như luật điều vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh tới việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân: ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà tô mọi, khi mà Đức Gia-vê dùng sức mạnh tay người đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy man sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng Ahib, khi nào Đức Gia-vê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hittit, Đức Gia-vê đã thề với cha ông các ngươi là sẽ ban cho các ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi, người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13 câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai chúng ta vừa đọc lại trên đây cũng mô tả lễ vượt qua, nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn kinh thánh vừa trích dẫn lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Gia-vê đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Gia-vê. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh vừa đọc lại trên đây là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng Ahib, tức là vào mùa xuân, và vào ngày trăng tròn, tức là ngày 14-15 tháng Ahib. Về sau cũng gọi là tháng Nisan. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân tộc này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục, về sau được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với người dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập nhờ việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này có cả tại dân xứ Canaan, khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ đã dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì, lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó ta thấy là lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Như thế, chúng ta đã nhìn lại các bản văn nói về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục của dân mừng lễ này. Từ đây, ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Đời làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh. Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sầu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cầm manh áo hạt cơm. Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, chìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương.
Quý vị và các bạn thân mến, có một cậu bé sống trong trại mồ côi từ nhỏ. Cậu luôn ước mơ có thể bay được như những chú chim. Cậu thắc mắc tại sao trong vườn thú có những chú chim to hơn cậu, vậy mà chúng vẫn bay được. Có một cậu bé khác bị liệt hai chân từ nhỏ. Cậu chỉ ước mơ đi đứng và chạy được như những trẻ em khác. Một hôm, cậu bé sống ở trại mồ côi được đi tham quan công viên. Cậu thấy cậu bé bị liệt đang chơi trong hố cát. Cậu liền chạy đến hỏi xem cậu bé trong hố cát kia đã bao giờ mơ ước bay được như những cánh chim chưa. Cậu bé bị liệt trả lời: "Tớ chỉ ước ao có thể đi lại bình thường như cậu." Cậu bé mồ côi nói: "Tớ xin lỗi, hoàn cảnh của cậu thật đáng buồn, nhưng chúng ta có thể làm bạn với nhau được chứ?" Từ đó, hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ, cho đến khi bố cậu bé bị liệt mang chiếc xe lăn tới đón con trai mình về. Cậu bé mồ côi đề nghị được cõng người bạn bị liệt của mình lên lưng. Cậu đi rất nhanh, gần như chạy. Cậu bé bị liệt hứng thú reo lên: "Bố ơi, nhìn này, con có thể bay được rồi, con đang bay này." Quý vị và các bạn thân mến, như hai cậu bé trong câu chuyện trên, nếu bạn không biết bay, bạn vẫn có thể giúp người khác bay lên được bằng một cử chỉ yêu thương giúp đỡ. Có thể bạn không thực hiện được ước mơ của chính mình, nhưng bạn vẫn có thể giúp người khác thực hiện được ước mơ của họ. Cho dù cuộc sống của bạn luôn gặp những điều rủi ro bất hạnh, thì bạn vẫn có thể đem niềm vui hạnh phúc đến cho người khác bằng lời nói cảm thông yêu thương, bằng thái độ sống chân thành. Có thể bạn không có tài năng gì đặc biệt, nhưng bạn vẫn có thể làm được những điều kỳ diệu nhờ biết cố gắng cộng với một chút quảng đại hy sinh. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa phú bẩm cho một khả năng tuyệt vời, đó là khả năng biết yêu thương. Vì trong yêu thương, chúng ta có thể biến điều khiếm khuyết thành điều hoàn hảo. Nhờ yêu thương, chúng ta có thể san bằng mọi hố sâu ngăn cách, lấp đầy mọi thiếu thốn. Một lần, khi đi giảng dạy, Chúa Giêsu thấy dân chúng theo người rất đông. Họ say mê nghe người nói, quên cả ăn uống. Chúa Giêsu chạnh lòng thương, muốn tìm chút gì cho họ ăn đỡ đói, nhưng tìm đâu ra lương thực giữa sa mạc vắng vẻ. Có một cậu bé đã đưa cho người 5 chiếc bánh lúa mạch và 2 con cá. Thế là một điều kỳ diệu đã xảy ra. Phép lạ hóa bánh ra nhiều được thực hiện. Cả đám đông 5.000 người ăn no nê mà bánh vẫn còn thừa 12 thúng đầy. Tất cả chúng ta đều sinh ra với 2 bàn tay trắng. Bước vào đời, ta là những người nghèo, nghèo thực sự. Vì thế ta luôn cần sự trợ giúp của người khác. Đừng ai nghĩ rằng cuộc sống của mình đã đầy đủ mà không cần sự trợ giúp của tha nhân. Nói như Thánh Phaolô, chúng ta có điều gì đều do ân huệ của Thiên Chúa ban để phục vụ người khác. Vì thế, chúng ta đừng bao giờ vênh vang về những gì mình đang có, kẻo sự vênh vang ấy làm cho ơn Thánh Chúa ra vô hiệu. Thay vì ích kỷ chỉ lo cho riêng mình, chúng ta hãy nghĩ đến người khác, hãy cho đi và dâng hiến, bởi sự dâng hiến không làm cho chúng ta nghèo đi, nhưng đông đầy cuộc đời ta niềm vui đích thực, một niềm vui không ai cướp mất được. Hãy hy sinh mà đừng đòi hỏi được đền đáp, vì sự hy sinh cho tha nhân là điều Thiên Chúa rất trân trọng. Bởi lẽ chính Chúa Giêsu đã tự hủy. Bởi lẽ chính Chúa Giêsu đã tự hủy mình ra không để yêu thương và cứu chuộc loài người chúng ta. Hãy phục vụ như Chúa đã phục vụ và hãy yêu thương như Chúa đã yêu thương. Thiên Chúa là đứng tự hữu và viên mãn, nhưng nơi người có một điểm yếu đó là yêu thương loài người đến quên cả thân mình. Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Hay nói cách khác, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Người luôn thi hành sứ mạng yêu thương, cho dù phải hy sinh cả người con một để cứu chuộc muôn dân. Chúng ta cũng được mời gọi sống yêu thương như Thiên Chúa. Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta bước ra khỏi cái tôi hẹp hòi của chính mình, ra khỏi sự bảo đảm an toàn của gia đình, của mọi thứ tiền bạc vật chất để đến với tha nhân. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải biết làm phép lạ, nhưng mong muốn chúng ta cộng tác với những gì có thể, bằng sự quảng đại dấn thân xây dựng một cuộc sống công bằng bác ái, bằng sự khiêm tốn đơn sơ, chứ không phải thói kiêu căng ngạo mạn. Mỗi chúng ta đều là thiên thần, chỉ có một cánh, nhưng biết dựa vào nhau, chúng ta sẽ bay được. Câu nói này quả là ý nghĩa, bởi lẽ Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, mỗi người luôn còn thiếu một điều gì đó. Nếu chúng ta biết sống thân tình với Thiên Chúa, sống liên đới với tha nhân trong yêu thương, thì mọi thiếu thốn của chúng ta sẽ được lấp đầy. Tha nhân làm phong phú cuộc đời chúng ta. Trái lại, nếu chúng ta chỉ ích kỷ lo cho riêng mình, thì đời sống chúng ta càng nghèo nàn thiếu thốn. Chúa Giêsu đã từng khẳng định, ai quảng đại cho đi sẽ được cho lại. Người có sẽ được cho thêm, còn kẻ ích kỷ thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không ngừng tuôn đổ xuống cuộc đời chúng con biết bao ân huệ thiêng liêng, thơm tho, ngọt ngào. Xin cho chúng con biết trân trọng những ân huệ ấy, bằng cách làm cho chúng sinh hoa kết quả dồi dào trong cuộc sống. Chúa đã không ngừng yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại. Xin cho chúng con cũng biết trao gửi cho nhau và kiến tạo mối tương quan và kiến tạo mối tương giao yêu thương thấm thiết, hầu chúng con có thể cùng nhau thực hiện ước mơ của Chúa và trở nên nhân chứng tình yêu cho thế giới hôm nay. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến hay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cài hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và